Họ đã bắt đầu từ một hồ Gươm. Trong hồi ký của mình, nhạc sĩ Phạm Duy đã dành nhiều trang viết về phần đầu kể về thời thơ ấu ở Hà Nội. Tuy nhiên, dù sau này có nhiều thành công trong tình khúc, khác với các nhạc sĩ xuất thân từ Hà Nội, ông nói: "Vì quanh năm sống với hồ Gươm nên tôi còn thấy nó trong những hoàn cảnh ít nên thơ hơn. Như ra coi những xác người treo cổ trên cây đa bên bờ, hay chầm mình xuống hồ nước vì thất tình hay vì lý do buồn bã hơn là sự túng quẫn. Tôi được sống lâu với chiếc cầu và ngôi đền nên còn nhìn thấy cả đám ăn mày ngồi la liệt trên lối ra vào với lũ ruồi bu đầy trên những đôi mắt toét đỏ lòm. Và cảnh nhà nho cuối cùng mặc áo bông rách ngồi viết những chữ phúc lộc thọ hay những câu đối trên giấy đỏ chỉ làm tôi bùi ngùi hơn là bồi hồi. Hồ Gươm với tôi là giọt lệ, không phải lệ ngọc ngà mà lệ buồn thương." Lệ buồn thương. Có thể thấy, với những gì Phạm Duy thâu nhận, Hà Nội là một bức tranh đời sống có màu sắc hiện thực hơn là lãng mạn. Một Hà Nội của những góc tối lầm than, những phận người tăm tối ngay trước nhà tôi, năm bốn hàng dầu lúc nhỏ, còn khi vào đời là những người kỹ nữ, những kẻ ăn mày sán lạn ngày mai, như trong Tình Kỹ Nữ năm 1945 hay Tiếng Bước Trên Đường Khuya 1946. Bài ca xã hội đầu tiên của thời đại. Trong đó tôi mô tả những người sống về đêm và có một đoạn nhạc không lời nhái lại tiếng kêu đường của người hành khất. Mỗi lần nghe lại bài này, tôi nhớ Hà Nội ban đêm vô kể. Tiếng chân ngân dài từ từ đi ngoài đêm thâu, tiếng chân dưới lầu ôi tàn mộng bích câu, ôi tiếng chân ai mang dài năm tháng, ôi tiếng chân ai đã tàn tuổi thơ. Phạm Duy nói ông chỉ có đích danh bài hát Gươm Tráng Sĩ viết năm 1945 là viết cho Hà Nội. Mãi sau này khi về Việt Nam, ông công bố thêm ca khúc Mơ Dạo Xuân Hà Nội, phổ thơ Thảo Chi, mang nội dung hồi cố về một mùa xuân xưa cũ. Viết về Hà Nội, cố hương và thủ đô của một chính thể mà ông từng từ bỏ, chống đối và rồi quay về, là mối quan tâm của giới báo chí trong buổi tiếp xúc với Phạm Duy trước buổi biểu diễn Ngày Trở Về tại Hà Nội, Nhà Hát Lớn, ngày 27 tháng 3 năm 2009. Vậy tại sao Phạm Duy không nhắc đến Tiếng Bước Trên Đường Khuya? Đây cũng là một bài hát Hà Nội, nhưng rõ ràng không phải là một Hà Nội trong dòng rất nhiều ca khúc phổ biến viết về nơi này. Hoặc ở góc độ người nghe sống ở Hà Nội giai đoạn thập niên cuối thế kỷ 20, vốn là thời các bài hát chủ đề Hà Nội được yêu thích, thì Tiếng Bước Trên Đường Khuya văng ra khỏi quỹ đạo. Khúc dạo đầu cho một biểu tượng. Quay trở lại giai đoạn thời kỳ đầu của tân nhạc, trước năm 1945, Hà Nội chưa trở thành một chủ đề âm nhạc. Nếu được nhắc tới, nó thường là địa danh mang tính biểu tượng ái quốc trong dòng hành khúc khơi gợi lòng tự tôn dân tộc của một nước thuộc địa, như Thăng Long Hành Khúc Ca, Văn Cao 1944, hoặc các địa danh lịch sử trong phạm vi đế đô như Hồ Lãng Bạc, Xuân Oanh 1944, Gò Đống Đa, Văn Cao 1944, Hội Nghị Diên Hồng, Lưu Hữu Phước và Huỳnh Văn Tiểng 1944. Những ca khúc này nằm trong trào lưu ca khúc thanh niên lịch sử khoảng những năm 1940-1945, chủ yếu là sáng tác từ nhóm Đồng Vọng ở Hải Phòng do Hoàng Quý chủ sướng, mà Văn Cao là thành viên, và nhóm sinh viên Đại học Đông Dương Hoàng Mai Lưu do Lưu Hữu Phước giữ vai trò chủ chốt. Tháp Đây, Gươm Thần Đâu Dưới Nước Biếc, Có Chăng Bao Người Lưu Luyến Tiếc, Này Phường Này Phố Cũ, Này Đường Về Ô Xưa, bóng dáng ngàn năm hồ phai khi tàn mơ. Thăng Long, hành khúc ca, Văn Cao. Thăng Long ngày nào, cờ khoe sắc phấp phới của Văn Cao dường như chỉ mơ hồ liên quan đến Hà Nội, thủ phủ Liên bang Đông Dương năm 1944. Nó dùng nhiều từ Hán Việt, nhiều tên gọi cổ, nhiều tích cũ. Dòng sông Nhị Hà, lũ quân Tràng Tôn, gươm thần, bóng dáng ngàn năm hồ phai, loa vang xa chiêng thu không. Nó không đủ cụ thể để chứng tỏ nhạc sĩ viết về cảm xúc dành cho thành phố hiện đại. Đặc biệt, trong dòng ca khúc Thanh niên lịch sử, gồm nhiều hành khúc với mục đích viết về những sinh hoạt lành mạnh vui tươi, lời nhạc sĩ Tô Vũ, em nhạc sĩ Hoàng Quý, của nhóm Đồng Vọng, thì đương nhiên Thăng Long hành khúc ca mang cảm hứng rõ rệt về sức khơi gợi lòng yêu nước. Nó kết lại bằng lời hứa hẹn dân trí sống yên vui chờ gió mới bay về. Hồ Lãng Bạc viết về Hồ Tây, nhưng không ở khía cạnh lãng mạn của cảnh đẹp, mà tập trung câu chuyện về cuộc chiến đấu của Hai Bà Trưng chống quân Hán. Thề quyết chiến, liều xông lên thét hùng oai nữ vương. Ào gió thét, ầm sóng vỗ, thế cùng không chút sờn. Hồ vẫn đấy, người xưa đâu, sóng hùng ghi nữ anh. Buồm quyến gió, thuyền rẽ sóng, dưới trời mây nước thanh. Hội nghị Diên Hồng viết về thời điểm của nhà Trần, chuẩn bị kháng chiến chống Nguyên Mông. Toàn dân nghe chăng, Sơn Hà nguy biến. Và Gò Đống Đa viết về chiến thắng của Quang Trung năm Kỷ Dậu. Ngày ngàn quân Thanh chết dưới toán quân Việt Nam. Nếu đi tìm hình ảnh Hà Nội đương thời dựa theo địa danh thì chúng ta sẽ không có lời giải. Ca khúc lãng mạn hiếm hoi dường như lấy bối cảnh Hà Nội đương đại khi đó là bên Hồ Liễu 1938, Văn Trung. Cũng chỉ thuần túy mượn cảnh sắc Hồ Gươm để bày tỏ nỗi lòng man mác rất vu vơ. Ngàn liễu dưới trăng lùa ca thu trong, nước xanh thoáng in mây ngàn muôn trùng. Vầng trăng dưới nước long lanh, tan loang muôn ánh ngà. Lá tơi lướt theo làn gió vờn bay thướt tha. Tiếng ca đắm say cùng với ngàn cây lá lay, có chi còn thú hơn trên đời. Dưới yêu thương ấm trong tơi bời, lướt trên ngọn gió trong đêm dài. Theo Phạm Duy, bài hát này vào năm 1946 là tiết mục sở trường của ca sĩ Mai Khanh ở phòng trà quán nghệ sĩ ở đường Bờ Hồ. Rõ ràng chúng ta không đọc được câu chuyện nào hay sự việc gì trong những ca từ lãng đãng kia, ngoài việc đoán có vẻ như đấy là Hồ Gươm, là Hồ Tây hay những mặt hồ có liễu ở Hà Nội. Nếu có thể xét đến bối cảnh Hà Nội xuất hiện một cách gián tiếp qua ca từ, thì hẳn nên kể đến Biệt Ly 1937 của Doãn Mẫn. Ca khúc này viết về một chủ đề quá quen thuộc trong văn chương nghệ thuật trung đại. Nhưng ở đây, bối cảnh mang tính hiện đại là nhà ga, bến cảng với còi tàu như xé đôi lòng. Những dấu chỉ vật chất của văn minh Âu Tây thay thế những tiếng chống tràng thành lung lay bóng nguyệt. Trích Chinh Phụ Ngâm, thế kỷ 17. Vì vậy, những âm thanh của đường phố Hà Nội đêm khuya mà Phạm Duy dùng lại trong bài hát Tiếng Bước Trên Đường Khuya của mình đáng chú ý ở khía cạnh ông nhìn ra một nét đặc trưng của đô thị hiện đại. Từ tiếng bước chân trong đêm, ông hình dung ra những số phận. Có phải đó là bước chân miệt mài của người ăn chơi, vừa lăn ra khỏi chốn yên hoa mang mùi hương úa? Hay đó là người nào đi khóc cuộc từ ly, đêm tối chân tần ngần thương bóng ai tàn xuân? Sự lựa chọn góc nhìn từ rất sớm của Phạm Duy giúp người nghe chóng nhận ra ca từ Phạm Duy hoặc không đủ trau chuốt êm ả như màu chung của các tình ca tiền chiến, hoặc nhiều cách xử lý tu từ gồ ghề hơn hẳn. Hà Nội của Phạm Duy có thể ít được phản ánh trực diện trong số hơn 1.000 ca khúc ông viết. Nhưng những gì ông sớm nhận diện khung cảnh sống thủa nhỏ quanh Hồ Gươm, nó là một đô thị thực sự đương đại. Âm nhạc của Phạm Duy sẽ đi hẳn một vệt âm nhạc đô thị trước khi ông có thành tựu với nhạc dân ca và sẽ còn ảnh hưởng rộng rãi đến nhiều thế hệ. Hà Nội của Phạm Duy kém ảo mộng hơn Đoàn Chuẩn. Dìu thế nhân dần vào chốn thiên thai. Trích Thu Quyến Rũ năm 1951. Cũng là lả lơi, cũng là dìu dắt nhạc điệu, nhưng của Phạm Duy có vẻ cụ thể hơn. Nhiều nỗi bẽ bàng diễn đạt trực tiếp, không cần những thuyền đã sang bờ, đường về không lối của gửi gió cho mây ngàn bay, hay thuyền cắm tay xào từ cuối thu của chuyển bến. Những sáng tác gần gũi chủ đề của Đoàn Chuẩn sau này vào đầu thập niên 50. Sánh vai nhịp bước giang hồ, kề vai ước xây nhà bên suối, kề môi ước gây vài đường tơ, ta ôm người đẹp trong tay, bên nhau mà hồn xa vắng, ta nâng niu làn dư âm của khách năm xưa yêu nàng. Trích Tình Kỹ Nữ 1945. Phạm Duy nói thẳng sự thật, nhiều khi được đi lòng vòng ở các nhạc sĩ khác. Trốn Yên Hoa mang mùi hương úa, cũng năm 1945. Văn Cao viết về phố Cô Đầu, Khâm Thiên giữa thời nạn đói với màu sắc có phần ghê rợn hơn, quái dị hơn nhiều. Xác trụy lạc rũ bên thềm lá phủ, ai hát khúc thanh xuân hờ ơi phấn nữ. Thanh xuân hờ thanh xuân, bước gần ta chút nữa thêm gần. Khoảng giữa tuổi thanh xuân nghe loạn trùng hút tủy. Trích Chiếc Xe Xác Qua Phường Dạ Lạc 1945. Tuy nhiên trong ca khúc, Văn Cao không khi nào diễn đạt bằng ngôn ngữ đó. Bối cảnh trong ca khúc lãng mạn Văn Cao luôn là thiên thai trốn đây hoa xuân chưa gặp bướm trần gian, suối mơ bên rừng thu vắng, trầm trầm không gian mới rung thành tơ. Đầy sương khói, trong trèo, thần tiên và nhiều khi siêu hình, một chốn đào nguyên dành cho tiên nữ, cho thiên tài, cho siêu nhân. Hà Nội 1949 mà Văn Cao mơ ngày về huy hoàng chói lọi đầy phẩm tính siêu việt. Năm cửa ô đón mừng, đoàn quân tiến về như đài hoa đón chào, nở năm cánh đào, chảy dòng sương sớm long lanh. Trích Tiến Về Hà Nội 1949. Hà Nội như lời ca khúc của Văn Cao sẽ là nơi chúng ta ươm lại hoa, sắc hương phai ngày xa, ôi phố phường Hà Nội xưa yêu dấu. Hình ảnh này vô tình bộc lộ một ý niệm lãng mạn, nostalgia khi cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn cầm cự. Những bài hát trữ tình dần ít được sáng tác ở các chiến khu. Có thể đây là lý do khiến Văn Cao bị kiểm điểm. Ông gần như không viết nữa cho đến nhiều năm sau và chủ đề Hà Nội không còn trở lại trong âm nhạc của ông nữa, ít nhất là một cách trực tiếp. Có nhiều hơn một Hồ Gươm. Ở phần đầu, chúng ta biết nơi chốn Phạm Duy thân thuộc từ nhỏ là Hồ Gươm, cũng là trung tâm của đô thị Hà Nội. Tuy nói rằng bài hát Gươm Tráng Sĩ của ông đích danh cho Hà Nội, nhưng nội dung lời hiện tại có được lại không mấy liên quan đến tích Lê Lợi trả gươm cho thần Kim Quy. Ta là gươm tráng sĩ thời xưa, bên mình chàng hiên ngang một thuở. Xưa nhớ tới người trai chí lớn, xếp bút nghiên từ chốn thư phòng. Bàn tay xinh ai nhuốm máu hồng và nhuốm màu non sông. Trong khi đó, hình ảnh gươm thần xuất hiện trực tiếp trong Thăng Long Hành Khúc Ca của Văn Cao. Nếu có thể coi Bên Hồ Liễu của Văn Trung là đích xác viết về cảnh hồ gươm, thì ta sẽ có một bức tranh khác về mặt hồ này. Cùng thời gian ra đời của Tiến Về Hà Nội, một Hà Nội năm 1949 dưới con mắt của một nhạc sĩ gốc miền Nam hiện ra với Hồ Gươm, tức Hồ Hoàn Kiếm, làm trung tâm điểm. Bước men quanh Hồ Hoàn Kiếm giữa thu chiều úa, tôi nhớ tháng ngày sống nơi thủ đô hồi qua. Hồ đẹp, gương nước liễu xưa La Đà bóng hồ, đời vui thái bình trước lúc chiến tranh. Khắp chốn nay điêu tàn, nhà siêu đổ, một cảnh nát tan. Hồ xanh nay vẫn xanh, nhưng liễu xưa ven hồ đâu tá. Tôi đứng im lặng nhìn, nhìn tháp cũ bóng soi Hồ Gươm. Tháp kia sao lạnh lùng, như dấu muôn e thẹn căm hờn. Nước nghiêm trên hồ, bao phen gió run hồn nước. Hà Nội yêu quý là chốn lịch sử ngàn năm, là trái tim của Việt Nam, là chính hồn Việt anh dũng. Hà Nội 49 của Trần Văn Nhơn năm 1949. Ta cũng gặp lại hồ liễu, tháp cũ, lịch sử ngàn năm, hồn nước, những gì đã có mặt trong mấy ca khúc tân nhạc trước năm 1945. Nó có cả hai khía cạnh lãng mạn và sử thi của hai dòng ca khúc tiền chiến, nhưng của một cuộc sống Hà Nội mà đời vui thái bình đã hết do chiến tranh. Bài hát của năm 1949 đã chú ý nhiều đến hiện thực. Những chi tiết khung cảnh dệt nên tâm trạng. Những thông điệp chủ đạo của Hà Nội 49 đã xác định nó thuộc dòng sử thi, tương đồng với khẩu khí của Thăng Long hành khúc ca. Hồ Gươm của những năm đầu kháng chiến thấp thoáng hiện lên từ thơ Nguyễn Đình Thi. Tháp rùa lim dim nhìn nắng, mấy cánh chim non trông vời nghìn nẻo. Trích Đất Nước, bản năm 1948. Ở bản Đất Nước cuối cùng năm 1955, hai câu thơ trên đã không có mặt, song hình ảnh tháp rùa vẫn còn trong ca khúc Người Hà Nội của cùng tác giả. Hà Nội đẹp sao, ôi nước Hồ Gươm xanh thắm lòng, bóng tháp rùa thân mật êm ấm lòng. Người Hà Nội 1947-48. Tương phản với tháp kia sao lạnh lùng của người nhìn Hồ Gươm tạm chiếm là hồi ức tháp rùa thân mật êm ấm lòng của người ra đi. Chia sẻ cảm xúc này là một Hồ Gươm đầy tính biểu tượng trong bức tranh Hà Nội của Huy Du trong Sẽ Về Thủ Đô 1948. Ai về thủ đô tôi gửi vài lời, Tây Hồ mở xa là nhà tôi đó, đây chợ Đồng Xuân bên dòng Nhị Hà, đi học về qua luôn hát vui ca. Đây Hồ Hoàn Gươm bên nhịp cầu Hồng, khi chiều dần buông tôi hay qua đó, hoa phượng hè vui in đỏ đường dài, tôi đậm lòng tôi năm tháng khôn nguôi. Giống như cách quy nạp của người Hà Nội, đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Hồ Gươm được xếp cạnh những biểu tượng khác của thành phố lịch sử. Điều này xác lập công thức ngay từ những bài hát đầu tiên lấy chủ đề trực tiếp về Hà Nội là nhắc đến các biểu tượng và địa danh như thế. Một tình khúc có đề tài thời sự là sự chia cắt hai miền. Gửi Người Em Gái 1956-57 của Đoàn Trần và Từ Linh cũng gắn hình ảnh người tình xa cách với tháp rùa. Em tháp rùa yêu dấu, còn đó chơ chơ, lớp người đổi mới khác xưa, thu đã qua những chiều, song ý thơ rất nhiều, ca tình yêu. Đối ứng bên kia vĩ tuyến, Giấc Mơ Hồi Hương 1955 của Vũ Thành cũng nhắc đến Hồ Gươm, ta nhận ra nhờ dấu chỉ Hồ Liễu Thưa. Ta nhớ thấy em một chiều chớm thu, dáng yêu kiều của ngày đã qua, thướt tha bên Hồ Liễu Thưa. Rất dễ chỉ ra hàng chục bài hát về Hà Nội thời chiến tranh lấy Hồ Gươm làm điểm nhấn. Chẳng hạn, cô gái Hồ Gươm nay đã thành chiến sĩ, trích bài Trên Đường Hà Nội 1966 của Huy Du. Tương ứng với ca khúc ở Sài Gòn là Những Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai nhòa. Trích bài Nỗi lòng người đi của anh Bằng. Hay: Ôi người em Hồ Gươm về nương chiều tà, liễu thềm cũ nằm úa sầu mơ hiền hòa. Trích bài Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội của Phạm Đình Chương, thơ Hoàng Anh Tuấn. Những năm 90 là tôi muốn mang Hồ Gươm đi chú đông, làm sao mang nổi được sông Hồng. Trích bài Tôi muốn mang Hồ Gươm đi của Phú Quang, thơ Trần Mạnh Hảo. Hai bờ Hà Nội. Phạm Duy chọn một Hà Nội khác để viết về. Cũng như sau này, những ca khúc của ông có cách viết riêng biệt. Tiếng bước trên đường khuya của Phạm Duy không hẹn mà thành mở đầu cho việc diễn tả tâm thanh đô thị, sau này được tiếp nối bởi Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi 1947-48, hay Hướng về Hà Nội của Hoàng Dương 1953. Nguyễn Đình Thi có tham vọng diễn tả một đại cảnh Hà Nội từ trang nghiêm lắng đọng, hồng hà tuôn ngàn nguồn sống, đến tíu tít cánh gồng đây ô chợ dừa, kia ô cầu dền làn áo xanh nâu. Hoàng Dương chấm phá những nét chính để đọng lại: nắng hè tô thắm lên môi, thanh bình tiếng quốc reo vui trong âm thanh, và mái trường phượng vĩ dâng hoa, dáng chiều ủ bóng tiên nga trong màu sắc. Tuy nhiên, đấy vẫn là những Hà Nội thăng hoa diễm ảo trong ký ức của những đại tự sự, dù là Khải Hoàn hay Hoài Thương. Những thân phận, số kiếp cá thể không xuất hiện, mà thay vào đó là những biểu tượng đại diện. Nó sẽ là một Hà Nội hào khí ngút trời của những người thợ, những người chiến đấu trong dòng ca khúc nhạc đỏ, hoặc một Hà Nội dĩ vãng, mờ nhòe, đẫm nước mắt ly hương của những người di cư vào Nam trong dòng ca khúc viết về cố đô sau năm 1954 ở Sài Gòn. Nó cho ra kết quả là có hai Hà Nội suốt một thời gian dài, một đỏ và một vàng. Một Hà Nội xanh, tức là đô thị đời sống đương đại, có xuất hiện trên danh nghĩa Trời Hà Nội Xanh của Văn Ký 1983. Nhưng phải đến mãi đầu thập niên 90 mới bắt đầu thấy rõ. Trong những khúc quanh lịch sử, nhiều lớp người Hà Nội đã ly tán và trở về. Ngay việc nó đến, ngày về cũng mỗi người một kiểu. Ngày về Lỡ Cung Đàn 1947 của Hoàng Giác, mặc dù viết trực tiếp cho một mối tình trước khi chiến tranh diễn ra, nhưng thời điểm nhạy cảm làm người ta nghĩ đến những người hồi cư về Hà Nội. Tung cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đằm thắm. Bài Ngày Về. Có những người đi không về, xa xôi rồi quên ước thề. Bài Lỡ Cung Đàn. Rồi ngày hoan mê anh quay về em, quê xưa nghìn năm với nhau cùng vui sống êm đềm. Bài Tiếng Hát Biên Thùy của Hoàng Giác và Nguyễn Thiện Tơ. Nhưng tâm lý trở về ấy là có thực. Một Ngày Về khác cùng năm 1947 của Lương Ngọc Trác, phổ thơ chính hữu, mang phong cách gân guốc cụ thể hơn, nhưng cũng đầy ắp mỹ từ của nhạc tiền chiến. Có đoàn người lên đóng trên rừng sâu, đêm nay mơ thấy tiến về Hà Nội. Bao giờ sẽ về, nhớ đêm ra đi, đất trời bốc lửa, cả đô thành nghi ngút cháy sau lưng, những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng. Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm, rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm, bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa. Nghe tiếng kèn của những người Hà Nội, trở về chiếm lại quê hương. Nguy nga sao cái ngày ta lên đường, gạch ngói xưa mừng đón gót lưu ly. Quay lại với thời của Phạm Duy, một số ca khúc trào phúng thời tạm chiếm 1947-1954 như Cô Tây Đen của Vũ Cận 1953 có lấy một đôi câu từ bài thơ cùng tên năm 1918 của Tàn Đà, hay Vợ Tôi Là Súng Cạc Bin của Văn Khôi 1955, lại nhìn nhận xã hội đã đời thường hóa những hiện tượng sinh ra từ chiến tranh, vợ lính Âu Phi da đen, lối nói quân sự xâm nhập vào khẩu ngữ thường ngày. Kể ra cũng khó mà nói đây là một Hà Nội xanh, vì tính chất thời sự quá rõ rệt và yếu tố dị thường của hiện tượng vốn không thấy xuất hiện sau này nữa. Cách thức tiếp cận Hà Nội theo hướng biểu tượng hóa thành đại diện ý niệm, cái chúng ta gọi là Hà Nội hay Hà Nội của những người như anh và tôi, ngay từ những năm tháng Hà Nội trở thành nơi ký thác tâm sự hoài hương hoặc biểu tượng khải hoàn, đã sinh ra cách chính trị hóa hai chữ Hà Nội. Trong ngôn ngữ thông tin ngoại giao thường thấy công bố trên truyền thông, người ta hay dùng tên thủ đô để chỉ chính phủ hay nhà nước của thủ đô đó. Chẳng hạn, Tokyo đã ra tuyên bố đáp lại phản ứng của Bắc Kinh. Dĩ nhiên, ai cũng hiểu đó là câu chuyện giữa hai chính phủ hay nhà cầm quyền Nhật Bản và Trung Quốc. Hà Nội cũng không là ngoại lệ khi là thủ đô của chính phủ miền Bắc và là quê nhà đã mất của những người di cư. Như đã dẫn, tác phẩm nổi bật của dòng ca khúc di cư là Giấc mơ hồi hương của Vũ Thành năm 1955. Thậm chí đặt đại từ nhân xưng em trong ngoặc kép để chỉ Hà Nội. Các góc độ cảm xúc được diễn tả dành cho khung cảnh đô thành. Một sớm khi heo may về, mờ trong mây khói, một chiều chớm thu, hay tắm nắng hồng của một sớm mai. Gửi người em gái, bứt ra khỏi chùm ca khúc lãng mạn thuần túy của Đoàn Chuẩn và Từ Linh, cũng chính là nhờ yếu tố thời sự xã hội của chủ đề và cách diễn tả gắn người yêu chia ly với một Hà Nội đã tha hương. Các ca khúc viết về Hà Nội giai đoạn đất nước chia cắt thực sự không có nhiều ca từ diễn tả đời sống về con người bé mọn, về cái tôi thường nhật. Ở phía nào, mạch cảm xúc cũng phải gồng lên. Tất nhiên, dù ở phía nào, chúng cũng gây ngạc nhiên ở khả năng cung cấp một kho từ vựng mỹ lệ về Hà Nội. Chúng đều bồi đắp từ hai phía một Hà Nội tượng đài. Nó khuôn lại một mỹ cảm rất phổ thông về Hà Nội. Vì nhắm mục đích cụ thể là ca ngợi hoặc hoài nhớ một Hà Nội theo cách có màu sắc tuyên truyền, nên các ca khúc nổi bật thường có chữ Hà Nội ở ngay trong tên bài hát hoặc nhắc nhiều lần trong ca từ. Điều này dễ gây ảo tưởng là muốn có bài hát hay về Hà Nội thì phải như một bài viết quảng bá sản phẩm, có yêu cầu phải nhắc đến không dưới 5 lần tên sản phẩm trong bài hát. Nhưng như tôi đã phân tích, vẫn có những câu chuyện Hà Nội để hát lên, như Tiếng bước trên đường khuya của Phạm Duy, hoặc sau này qua những bài hát của Trần Tiến, Phú Quang, Hồng Đăng, hay gần đây hơn là Đỗ Bảo, ví dụ vậy. Tuy nhiên, càng ngày có vẻ càng ít bài hát viết về chủ đề Hà Nội, phần vì công thức ca ngợi trực tiếp đã không còn hấp dẫn công chúng, phần vì Hà Nội chỉ còn được sử dụng như bối cảnh, và nhất là nhạc trẻ quan tâm thiên vị những ca từ kể lể tình ái cụ thể. Số lượng từ Hán Việt để định tính ít đi, khiến cho Hà Nội có vẻ khó đội cái mũ hay gắn vài danh hiệu nhất định như trước. Cộng thêm vào đó, sự không rõ rệt của phạm vi đề tài Hà Nội so với trước đã dường như chấm dứt mạch ca khúc về Hà Nội theo lối truyền thống, ngoại trừ những bài hát theo đơn đặt hàng của nhà nước cho các đợt kỷ niệm nghi thức hoặc đôi bài hát hoài hương của người xa xứ. Từ những ngã tư đường phố, Tiếng bước trên đường khuya của Phạm Duy nhìn ra một Hà Nội có gì gần gũi với Hà Nội trong những chuyện ngắn của Thạch Lam, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Giao, Hà Nội của trí thức lớp dưới và những người hạ lưu. Trong văn học, đây là một trào lưu mạnh, nhưng trong tân nhạc, sự thưa thớt của các ca khúc xã hội Ba Đào Ký, cách Nguyễn Công Hoan gọi loạt chuyện của mình thời những năm 30, khiến bài hát của Phạm Duy có vị trí hơi lẻ loi bên cạnh phong phú những bài hát lãng mạn du dương. Có phải đó là bước chân ngậm ngùi của người lầm than âm thầm trong đêm vang lời ưu phiền. Tiếng chân cứ dần dần từ từ đi vào đêm mưa, tiếng chân thẫn thờ đi vào hồn tôi. Từ Tiếng chân thẫn thờ đi vào hồn tôi năm 1946 đã có nhiều âm thanh đời sống Hà Nội được đánh dấu trong ca từ. Tiếng động con người. Thanh bình tiếng guốc reo vui. Bài Hướng về Hà Nội của Hoàng Dương 1953. Hòa bình thành phố yên vui, đón anh bộ đội, a là hô hoan hô. Trích bài Quê tôi giải phóng của Văn Trung 1954. Anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca. Bài Những ánh sao đêm của Phan Huỳnh Điểu 1962. Tiếng gió, tiếng sóng. Đường nghe gió về, Hà Nội bừng tiến quân ca. Trích bài Tiến về Hà Nội của Văn Cao 1949. Sóng vỗ bờ, âm thanh tan trong gió. Bến Trúc lao sao, nhớ thủa nào. Bài Một thoáng Hồ Tây của Phó Đức Phương 1984. Để nghe gió sông Hồng thổi, một chiều đông rét mướt. Bài Mong về Hà Nội của Dương Thụ. Tiếng súng, bom đạn. Hà Nội ầm ầm rung. Bài Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi 1947-48. Hà Nội đêm nay rền vang tiếng súng. Hà Nội, những đêm không ngủ của Phạm Tuyên 1972. Tiếng loa, đài, kèn lệnh. Tiếng loa truyền về tin thắng trận. Tiếng ca khắp non sông âm vang rộn rã. Bài Bài ca Hà Nội của Vũ Thanh 1966. Tự hào đi trong tiếng kèn tiến quân vang ngân. Bài Từ một ngã tư đường phố của Phạm Tuyên 1971. Âm vang từ Hà Nội, tiếng nói Thăng Long ấm áp hào hùng. Bài Khúc hát Người Hà Nội của Trần Hoàn 1981. Tiếng chuông. Chuông chùa buông tiếng ngân âm thầm, đường tơ lắng buông trong huy hoàng. Trích bài Nhạc chiều của Doãn Mẫn 1939. Chuông reo ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi. Bài Gửi người em gái của Đoàn Trần và Từ Linh 1956. Nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya. Nhớ về Hà Nội của Hoàng Hiệp 1984. Tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông ngân. Bài Em ơi Hà Nội phố của Phú Quang, thơ Phan Vũ 1988. Làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng. Bài Nỗi nhớ mùa đông của Phú Quang, thơ Thảo Phương. Tiếng chuông chùa xa vỡ trong chiều hoang vắng. Bài Gió mùa về của Lê Minh Sơn năm 2000. Tiếng đàn. Đường tơ ai buông trong sương rền khúc. Bài Tiếng đàn ai của Hoàng Trọng 1944. Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ. Bài Em ơi Hà Nội phố, thơ Phan Vũ 1972, Phú Quang 1988. Tiếng ve, tiếng chim. Nghe tiếng chim chiều về gọi gió, như tiếng tơ lòng người Bạc Phước. Bài Ngày về của Hoàng Giác 1947. Tiếng ve đu cảnh xấu, tiếng ve náu cành me. Bài Kỷ niệm thành phố tuổi thơ của Hồng Đăng 1972. Tiếng rao bồi hồi nỗi nhớ. Bài Đêm mùa đông Hà Nội của Hoàng Phúc Thắng 1991. Kìa tiếng rao của ai xé tan màn đêm rét mướt. Bài Gió mùa về của Lê Minh Sơn năm 2000. Trên đây là một số ví dụ để nhận diện khung cảnh âm thanh Hà Nội được chấm phá trong các ca khúc. Khác với hệ thống âm thanh đô thị Hà Nội được khảo cứu khá kỹ lưỡng như nghiên cứu của Phoenix, hàng rong và tiếng giao trên đường phố Hà Nội có ký âm minh họa của các sinh viên trường mỹ thuật Đông Dương 1928, hay một số tác phẩm văn xuôi như Thư Hà Nội của Tardieu 1929, Hà Nội Băm Sáu Phố Phường của Thạch Lam 1938, cũng dành khá nhiều chi tiết để mô tả phần quan trọng của đô thị, âm thanh đời sống và hơn thế nữa, các cảnh tượng sinh hoạt nhưng không kém phần nên thơ, thậm chí nhiều nét lãng mạn, ca từ tân nhạc dường như thuần túy ảnh hưởng cảm hứng lãng mạn. Kiểu tự lực văn đoàn hay nhạc tình Pháp cùng thời, hoặc nếu là dòng thanh niên lịch sử thì mang cảm hứng sử thi. Ở đây có thể thấy nguyên do phần nào từ xuất xứ tân nhạc ra đời có phần muộn hơn các trào lưu văn học hay mỹ thuật, trong khi trường mỹ thuật Đông Dương ra đời năm 1925 khởi sự cho lối họa pháp Tây Phương, phong trào thơ mới và tự lực văn đoàn xuất hiện vào khoảng 1932-1934, thì tân nhạc mãi đến khoảng 1938 mới chính thức rầm rộ ra mắt như một dòng sáng tác nghệ thuật chuyên nghiệp. Lúc này chỉ còn 1-2 năm là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, kéo theo nhiều xáo trộn trong đời sống xã hội. Tự lực văn đoàn khi chấm dứt hoạt động khoảng 1940-1942 không có thành viên hay cộng tác viên nào là nhạc sĩ, trừ việc in các bài hát đầu tiên cho phong trào tân nhạc của Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Xuân Khoát. Trong bối cảnh xã hội vẫn coi âm nhạc vẫn là thứ tiêu khiển hạng hai, sướng ca vô loài, việc chịu ảnh hưởng của văn thơ và ý niệm thẩm mỹ của tầng lớp trung lưu khiến cho tân nhạc nổi trội tính chất lãng mạn. Điều này vô hình chung áp đặt một quan niệm rằng đã là tân nhạc thì tuyền ca khúc tình tứ anh em, thổn thức nỗi lòng, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây, chất bay bướm, huê tình của đời sống trung lưu Hà Nội khi ấy cũng cần dòng ca khúc này để trang điểm cho giới mình. Đặt trong bối cảnh đó, bài hát Lẻ Loi của Phạm Duy có một vị trí thú vị, xuất xứ từ những gì va đập vào tâm hồn của một người đã sống gần vỉa hè và mặt nước Hồ Gươm từ tuổi nhỏ để thấy những cảnh ít nên thơ chứ không thấy hồ liễu hay tiếng chuông ngân nga, tiếng guốc reo vui. Thoát ly những mỹ từ diêm dúa, mặc dù Phạm Duy sử dụng khá nhiều trong các ca khúc khác cùng thời gian như Bên Cầu Biên Giới viết năm 1947 hay Tiếng Đàn Tôi viết năm 1948, vẫn dùng những câu như tiếng tơ xót thương vời, như ru như thương linh hồn đắm đuối. Bài ca lấy cảm hứng từ tiếng hát khan của người ăn mày trung thực với một Hà Nội trong bóng tối, không có ảo ảnh của dập dìu trong tiếng đàn tôi.